đang giảng kinh A Di Đà tấm 360, đang giảng về cái phần bất thối, những cái nhân duyên để do được đắc được bất thối. Thứ nhất, khi quý vị tu hành á, là cái chuyện mà bị thối lùi là chuyện thường xuyên. Thực ra cái việc phát tâm tu rồi, cái sự thối chuyển nó làm chúng ta tốn rất nhiều thì giờ. Cái chướng ngại của cái nó thể hiện ra bằng cái sự làm cái gì nản chí, không có muốn tiếp tục nữa. Hầu như quý vị được nghe nói về cái pháp môn tịnh độ, nói là quý vị chúng ta chỉ cần niệm Phật thôi thì trước sau chúng ta sẽ được đắc được cái giải thoát vào cõi được tịnh độ. Bắt đầu niệm Phật xong thời gian không bao lâu bắt đầu nản chí, tu thời gian nó bắt đầu cái vọng tưởng nó nhảy lên, mình bắt đầu tự thuyết phục lấy là mình tu mà không có cái lợi ích gì hết đó. Vậy mình bỏ cuộc. Chẳng hạn như những hợp khác là người ta tu xong nó bị phiền não, ngày hôm qua đem cái chuyện phiền não nó chuyển ra giữa người xuất gia với người tại gia. Khi mà nói ra cái chuyện ra thì hai bên đều đúng hết, không có bên nào sai hết đó. Lỗi ai bây giờ? Khi mình phiền não đó, cái chuyện rất thông thường đó, là mình thấy người ta có lỗi mà mình đúng, mình càng nghĩ càng thấy như vậy, càng ngày mình càng phiền não thêm nữa. Thì mình thấy mình xong mình nói thì thuyết phục lắm, mình nói là tu mà tại sao phiền não như vậy, người ta tu sung sướng tại sao mình tu phiền não không, thường bỏ cuộc, cái đó là bỏ cuộc hết. Có những cái lý do mà tại sao chúng ta người ta không có thối chuyển. Thì bởi vì mình dùng cái cơ hội cái kinh A Di Đà này để mình nhìn tới cái cảnh giới bên Tây Phương Cực Lạc, tại sao qua bên kia mà họ được cái bất thối. Mình nhìn cái đó để mình coi thử là cái nhân duyên ra sao, để mình hiểu tại sao mình bị thối chuyển ở đây. Cái luận nói rằng có 5 cái nhân duyên để cho giúp chúng ta đắc được bất thối ở bên cái quả tịnh độ. Thứ nhất là khi cái đại nguyện từ bi của ngài A Di Đà Phật. Tại vì khi mà ngài tu trong cái đường tu Bồ Tát đạo, ngài lập một cái nguyện. Thì ngài nguyện rằng những cái người mà sinh được vào cái quả tịnh độ của ngài là được đắc được bất thối. Nhờ cái nguyện lực của ngài mình qua được bên kia, mình chắc chắn tiếp tục tu cái đều không bao giờ mình thối lui hết. Ai thắc mắc gì không? Trong cái nguyện nói là có lúc mà cái nguyện của ngài nói là khi mà tôi làm Phật á thì nghe cái danh của tôi, cái hồng danh của tôi và quy y và tinh tấn á, thì sẽ đắc được đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn với đệ tam nhẫn. Ba cái nhẫn đó là gì? Cái quan trọng như vậy này, khi quý vị nghe kinh không cần phải chấp vào cái danh từ quá. Tôi học kinh đó, tôi học cái ý, tôi học cái lý chứ không phải tôi học cái chữ. Khi mình dùng cái lời nguyện này thì nhìn vào đó thì mình hiểu rằng là khi quý vị tu những cái pháp đại thừa, cái quan trọng, cái quan điểm của pháp đại, cái vị tu pháp đại thừa là tu cái pháp nhẫn. Cái pháp đại thừa là cái pháp nhẫn, mình phải tu để mình phát triển cái lòng, cái tính kiên, đức tính kiên nhẫn của mình. Chẳng hạn như khi cái vị mà đắc được tứ quả la hán thì vị đắc được cái nhẫn tên là vô sanh pháp nhẫn. Tất cả những cái pháp nhẫn quý vị tu đó nó dẫn tới cái đó gọi là vô danh pháp nhẫn. Tôi xin lỗi quý vị là tôi không nhớ nữa, tại soạn cái này cả 2 năm trước rồi, thành ra bây giờ không còn nhớ là soạn cái gì nữa. Cái đại thừa, cái quan điểm đại thừa như vậy, lý do quý vị bị phiền não là tại quý vị chưa đủ nhẫn. Nói cách khác, nếu quý vị mà không bị phiền não có nghĩa quý vị có thể nhẫn được. Mình có thể nhận được người ta bưởi mắng mình, người ta mắng giết mình, người ta khinh thường mình vẫn không phiền não như thường. hoặc là cái nhận, mình nhận được cái mắng nhiếc. Buổi sáng này chúng tôi lái xe chung với nhau. Lái xe chung nghĩa là sao? Thầy lái rồi bà nói chuyện. Nói những cho thầy biết cái công phu của bà ra bước tên là rất là cao. Sáng nay bà than, bà nói là tu đã 3 năm rồi mà rất tiến bộ, rất cao rồi, mà bây giờ ngồi nửa tiếng cái đưng chân nó đau chịu không nổi. Nói cái khác là trên cái về cái mặt tướng, cái phương diện và bên ngoài thôi là bà đã bị thụt lùi, phải bỏ cuộc. Chuyện nó hay lắm, tại vì nó nói là trước giờ bà bị tôi dụ ngày ngồi 3 tiếng đồng hồ luôn. Bây giờ mà ngồi tỉnh bơ, đây là năm thứ 3 rồi, trình độ cao rồi, bây giờ ngồi nửa tiếng ngồi không nổi nữa. Ghi đừng quên nha, đã 3 năm vừa rồi bà ngồi một ngày mà ngồi 3 tiếng đồng hồ, cả 3 năm rồi. Giờ ngồi cái nửa tiếng ngồi chịu không nổi. Không ngoài thuật lùi là gì, cái gọi là gì bây giờ? Phải bỏ cuộc, phải đi đường khác. Nói là ông ước ông cái bìa chuyện ra, ông nói là mình có thể diễn tả bằng cách là mình trình độ mình lên một cái là mình qua trình độ mới là bắt đầu mình phải bắt đầu lại, mình khổ sở hơn nhiều. Nói là càng lên càng cao, nó càng thử thách, nó càng nặng. Có ai có ý kiến gì khác khỏi ngân? Mấy cái người quả này người nào cũng có cái lý thuyết hết của họ hết đó.
Cho con hỏi giống như nhẫn á, là tánh con thì nó nóng quá, có cái gì thì con la con nói nhưng mà con bỏ qua, thì con có gì thì con gọi là con có tu chưa vậy?
Cái rồi tu quá hay rồi. Cứ ướng cười ngất ướng dở dễ sợ luôn, tới nó nịnh đầm mà. Cái phần này quan trọng, mình phải nói cho nó tường tận, tận có sách nào nói chuyện này hết. Hỏi có nhẫn hay không, phải không? Phải không? Nếu mà giận mà xả được, bỏ được là có giận, có nhẫn hay không đó. Thì mấy người mới tới, tôi nói nhẹ nhàng, tôi nịnh bợ người ta. Còn mấy người mà cũ rồi, tôi chửi đưa tôi tới. thầy là sư cô nói thầy giống như là thầy giảng như là biên pháp, giảng pháp trên biên pháp của lời trên cát vậy đó, gió biển nó tới nó tiêu hết. Thiệt ra mình không có nhận gì hết, nếu mình mất mình giận, mình không có nhận gì hết. Cái giận nhận là mình không có giận, người ta làm gì mình cũng không có giận, mới gọi là nhận. Quý vị phải hiểu như vậy này, tu thường thường người thông thường người ta tu, người ta so sánh với nhau, ta coi thì mình ngồi bao lâu, mình ngồi mình thiền có sướng là không sướng, mà làm như vậy là sai. Nếu quý vị dùng những cái đó, những cái quan điểm đó để mà so sánh cái sự tiến bộ của mình thì nó trật. Quý vị muốn biết làm sao mà so đo lường cái sự tiến bộ của mình không? Nói là mình có thể đo lường bằng cách mình coi thử mình có bị phiền não có dễ dàng hay là không? Quý vị đồng ý không? Quý vị đồng ý không? Mình coi sự tiến bộ có thể mình bớt cái sự phiền não không? Dễ, khó bị phiền não hơn. Có thể coi được cái đó được không? Có gì khác nữa không? Tại có ý kiến gì khác không? Quả ngân.
Đúng
rồi, không phải lỗi mình. Khi mình giận người ta đâu phải lỗi mình đâu.
Mình
đúng rồi, họ không biết, đâu phải lỗi họ đâu. Bà nhập tin, nói là nó có liên quan tới cái tình định được mình không. Cái trình độ quý vị, cái sự tiến bộ quý vị là phải nhìn với cái định lực của mình, chứ đừng thèm nhìn cái gì khác hết. Đừng có nghĩ là mình tu là mình phải sướng, đừng nghĩ mình tu là mình phải khổ. Cái sướng với khổ nó chỉ tạm bợ thôi. Cái định lực là cái mà quý vị dùng để đo lường nó, chứ còn mấy cái pháp nó cũng không quan trọng. Nếu quý vị có định lực thì người ta mắng mình cũng không có giận. Người ta khen mình cũng không có buồn, không có vui. Hiểu tiếng Anh chứ phải không? À, cô mới Việt Nam mới qua không hiểu tiếng Anh. À, cái sâm đó tôi diễn tả cho họ nghe, tại cái sâm họ xin sâm, tại người mình nghĩ nó có cái sâm, tôi phải giảng nghĩa cho họ biết là sâm là có những cái thùng vậy, xong rồi có mấy cái gì, cây giống cây đũa vậy đó, xong rồi mình lắc cái coi cây nó thụt ra, xong mình cầm mấy cây đó mình tới kiếm cái số 168, mình kéo cái số ra, cái số nó báo nó bói. Thành ra quý vị tới mấy chùa Hồng Kông, mấy chùa Đài Loan, mấy chùa Việt Nam á, rất có nhiều chùa có như vậy, bữa nào mình cũng làm như vậy luôn nữa. Cái này giống như là quý vị vào ăn mà mấy cái tiệm ăn tàu đó, ăn xong rồi người ta cho mình cái fortune cookie, mình bẻ ra mình kéo ra mình đọc cái chữ đó. Có nghĩa là sao? Mình lấy một cái sâm, bởi sâm nói mình tâm mình không có Phật, có nghĩa là sao? Có nghĩa là tâm mình không có nhẫn gì hết á. Tôi đừng đùa. Đừng có tin mấy cái chuyện. Đừng có xin sâm, mấy chuyện sâm là tôi tầm bậy, không cần tin. Nó thiệt vậy đó. Cái sâm là cái chuyện, bởi vì mấy cái chùa mà có sâm đó là thiệt ra không phải mấy cái chùa Phật, mấy cái chùa Phật giáo chính người ta không có mấy cái sâm này đó. Cái sâm là chùa tầm bậy. Đừng làm bớt làm mấy chuyện tầm bậy đó đi. Tới chùa tôi tử tế được có vài phút đầu, xong mấy phút sau tôi nó hút tẹt ra hết. Coi bói vậy. Chà, như quý vị cần đi mua vé số thì tới xin xâm còn có lý. chứ còn mà đi coi bói để mà coi thử mình có Phật thành Phật hay là thành Bồ Tát thì không cần có bói. Mấy người A Đông làm cái chuyện này nhiều lắm. Nó không có ý nghĩa gì hết. Đừng làm mấy chuyện nó không cần thiết. Cái định lực nó giúp quý vị tâm nó không bị động nhiều, thành bớt bị phiền não. Phiền não tại tâm mình nó động nhiều quá nên mình mới bị phiền não. Thì cái nghĩa cái trường hợp mấy bà này, sao bà nói trước tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ dễ dàng như sợ, ngồi 2 tiếng tỉnh bơ nhưng cũng có nhầm gì hết á. Bây giờ ngồi nửa tiếng chịu không nổi nữa, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ cái thử thách nó khác. Vì qua cái giai đoạn khác, thử thách nó khác, nó bao giờ nó cũng đổi hết. Cái thử thách nó không bao giờ nó giống nhau hết á. Quý vị tại vì quý vị sợ đau. Ai mà không sợ đau, giơ tay tôi coi. Đó, ông đồng ý, ông nói rằng tôi ngồi rất lâu, thầy đừng nói tôi sợ đau chừng. Mình sợ đau tại mình cái đau nó liên quan tới cái chết. Thành ra cái tâm tư mình ai cũng sợ đau vậy, sợ tại mình sợ đau là cuối cùng mình sợ chết. Không chạy đâu được hết. Đau điếng rồi mà chết luôn, đau như chết vậy luôn. Thành ra khi mà quý vị ngồi xếp bằng như vậy, chân nó đau thì quý vị gỡ chân ra là quý vị sợ đau, sợ chết. Không chạy đâu được hết. Nói vậy nói cũng chừng nữa thôi. Mỗi lần cái thử thách nó khác, mỗi lần cái gì mà mình ngồi như vậy, chân nó đau, nó khó chịu, thì tự động mình gỡ cái chân ra. Thì cái đó là cái thử thách mà mình bỏ cuộc. Cái đó gọi là thối lui. Thành sự thật như vậy này, quý vị mà tu ở cái quả ta bà này á, là mình tu trong cái hoàn cảnh của bị thối lui. Thối lui hoài à. Quý vị qua bên Tây Phương Cực Lạc không bị cái vấn đề đó, không có bị thối lui. Bởi bên kia nó tốt hơn bên này chỗ đó. Cái thứ nhì là cái Phật quang nó luôn 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 nó chiếu. Có nghĩa là sao? Phật quang chiếu nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Là cái Phật quang, cái huệ, cái ánh sáng của cái trí huệ của Phật đó, dùng cái đó để mình soi vào chúng ta, chiếu vào chúng ta. Mỗi lần ánh sáng nó rọi vào thấy gì? Thấy rõ hơn. Thành ra Đức Phật khi mà dùng cái ánh sáng của trí huệ của Ngài mà rọi cho chúng ta thì giúp chúng ta thấy được rõ ràng hơn. Nếu quý vị được cái ánh sáng mà nó rọi ra như vậy thì quý vị khó mà thối. Tôi cho một cái gì, một cái ví dụ, chẳng như tôi không có cái trí huệ của Phật, cái ánh sáng của Phật. À, nghe nói vấn đề là cái chân ngồi đau, bây giờ ngồi đau nửa tiếng đau quá chịu không nổi nữa. Nếu quý vị ngồi đau mà chịu đựng nổi nữa mà gỡ cái chân ra là tại vì quý vị đã hết đường rồi, không có cách nào khác được hết. Nếu có cái Phật quang của Phật mà rọi lên quý vị thì quý vị có tìm một cái cách khác để mà nhận nó được. Phật quang mà rọi cho quý vị sẽ đủ có cơ hội để mà nhận được cái khó khăn đó. Nó nói quý vị nghe những cái bí mật nào quý vị không biết. Lý do thứ nhất, lý do mà quý vị ngồi đó mà gỡ chân nó đau, mà gỡ chân ra, tại sao? Tại như vậy nó hết đau. Ai cũng mỉm cười hết. Lý do mà quý vị mà xả cái chân ra như vậy này. Tôi cũng thích làm lắm, tại vì làm nó đỡ đau dễ sợ lắm. Quý vị biết tại sao mà gỡ chân ra không? Biết tại sao quý vị biết mà quý vị gỡ chân ra? Tại có một cái con quỷ nó tới, nó nhỏ, nó bỏ nhỏ lỗ tai mình, nó gỡ chân ra đi, gỡ chân ra đi. Nó nói đau lắm chịu không nổi đâu. Nó nói đau quá đấy, chịu không nổi đâu. Mình nghe nó có lý, mình gỡ chân ra ngay lập tức. Tụi quỷ nó dễ sợ như vậy đó. Con quỷ nó tới đó, nó nói cái này nó đau lắm, chịu không nổi đâu. Mình nghe mình tin. Bên Tây Phương Cực Lạc á, không có quỷ, đâu có ai tới mỏ nhỏ mà nó bị có vị gỡ cái chân ra đâu. Nó tuyệt vời như vậy. Nó cho tôi đệ tử tôi, nó nói ôi bây giờ thầy mới nói cho con biết con đi sớm rồi, cho con ở đây làm cái gì. Cái xứ này mình bị quỷ nó tới, nó quấy mình hoài, nó thủ thỉ nó tay mình hoài, mình tin, nghe mình tin. Tôi cũng bị vấn đề như vậy luôn nữa. Tôi cũng muốn tu mà cái tâm toàn sân si không, mình cũng chịu thôi. Mình nghe nó tu không xôm dễ sợ, mà mỗi lần tu thấy nó khó khăn dễ sợ, mình toàn phiền não không, mình toàn sân toàn si không, mình bỏ cuộc cho nó khỏe. Mình không tu nó sướng hơn, đúng không? Mình không tu mình sung sướng dễ sợ, mình thoải mái lắm. Mình tu một cái toàn phiền não không, đúng không? Có không? Không có cái thuốc nào mà để chữa bệnh nó được hết á. Cái gì không biết á, mình bỏ cuộc hoài tại con quỷ nó tới, nó giật dây mình. Khi mà ánh sáng nó rọi tới như vậy á, mấy con quỷ nó sợ, nó mới bỏ mình yên thân. Bởi vì lúc mà Phật mới chiếu ánh đèn sáng như vậy đó, mình Phật mà chiếu cái dùng cái ánh sáng, cái trí huệ của Ngài mà rọi cho chúng ta thì mấy con quỷ nó sợ. Nó né chúng ta, tạm thời né. Ai thắc mắc gì không? Cái cô này hỏi tôi hai câu này làm tôi nhớ lại, có phải cô gửi email tôi không? Không cơ. À, để cho quý vị thấy cái email tôi mới nhận được ra. À, đọc có được không? Hả? À, cái này vấn đề là như vậy, nó rất rất thông thường. Là quý vị không hiểu cái phương pháp tu. Quý vị tu á, là phải kiếm thầy. Nếu quý vị mà muốn tu á, việc đầu tiên hết á là đi kiếm người thầy. Quý vị đi tu mà nói là tôi là đi tu là tôi muốn kiếm pháp môn mà tu là trật. Muốn tu là phải kiếm người thầy. Tại sao như vậy? Tại vì nếu cái vị tu một mình á thì cái chướng ngại nó tới cái vị thấy không được. Cái chướng ngại á mà cái vị tu một mình á nó tới làm cái vị nản chí, thành cái vị bỏ cuộc mà không biết tại sao mình bỏ cuộc. Nói cho quý vị biết về cái tu hành như vậy này. Bắt đầu tu là lúc rất quan trọng. Tại sao như vậy? Lúc bắt đầu bước tu là phải biết học cái phương pháp để mà tu. Trong cái bước, những bước tu đầu tiên đó, đó quý vị biết quan trọng nhất là gì? Biết không? Nghe lời thầy dạy, cô Hiền nhỉ? Quan trọng nhất lúc đầu là gì? Trồng phước. Quả Ngân có câu chuyện gì không? Bước đầu là quan trọng nhất là gì? Tất cả những cái đó người thầy sẽ chỉ mình cần làm cái gì. Thì hai người đều đúng. Người nói là nghe lời thầy, đúng rồi, người thầy sẽ chỉ chứ quý vị phải cần làm cái gì đó. Thứ nhì, người thứ nhì nói cũng đúng là phải cần trồng phước. Có nó cũng đúng, tại vì nếu quý vị không có phước á không được dạy đâu. Tại vì mình có phước mới được dạy. Được rất nhiều phước, cần rất nhiều phước mới được dạy. Nếu quý vị mà không có phước để mà thụ giáo đó, thụ thọ giáo, thọ cái lời dạy đó, thì quý vị nhận được lời dạy sai lầm sẽ tu tập trật đường, sẽ thối chí. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cái bước đầu là gì? Cái bước đầu cuối cùng có thể làm cái gì? Những cái bài học mà bước đầu quý vị học nó chung quy nó trở về một chuyện thôi. Ai biết không? Bữa nay tôi có tiền gì không để tôi cho treo giải thưởng. Cung kính. Lòng biết ơn. Lúc mà làm thầy dạy á, cái phần này rất quan trọng, quý vị hiểu như vậy. Hướng dẫn. Nhẫn. Quá nhiều rồi, niệm được con Bồ Tát là quá nhiều rồi. Bước đầu tu, cái bài học quan trọng nhất là bài học gì biết không? Đừng có bỏ cuộc. Niệm cái gì cũng được, đừng có bỏ cuộc. Cái niệm hoài thôi. Bất cứ nói là ngồi đó mình niệm, không có ý nghĩa chứ mình cũng niệm như thường. Sướng mình cũng niệm, khổ mình cũng niệm. Nó mới có cái kết quả. Còn mình niệm lúc mình hứng mình mới niệm, mà lúc mình buồn mình không niệm nữa, rồi chán mình không niệm nữa, rồi hứng rồi có bạn mình mới niệm này nọ, thì mình cứ bỏ cuộc, cứ bỏ luôn bỏ tới thôi. Cái bài học đầu tiên quý vị phải học khi quý vị bắt đầu tu, người thầy phải dạy quý vị là dạy cái quan trọng của tiếp tục mà bước đi, không được bỏ cuộc. Khuyến khích họ không được bỏ cuộc, không nên bỏ cuộc. Nói cho biết cái việc trước sau mình không bỏ cuộc, tại mình sức mình có hạn thôi. Nhưng điều tôi nói không bỏ cuộc có nghĩa là Có nghĩa là mình cố gắng thêm một tí nữa, mỗi lần thêm một tí nữa. Cái đó là cái việc của người thầy. Cái người lý do, cái người biên email này mà bỏ cuộc á, cứ tôi tu xong bỏ cuộc hoài, tại vì không có ai khuyến khích cho cô đừng có bỏ cuộc. Thành ra cái việc, vì vậy mình phát triển cái sức mạnh tinh thần của nó không có bỏ cuộc. Em hỏi tại sao thầy dạy là buổi sáng ngồi một tiếng, buổi chiều ngồi một tiếng. Bây giờ nghe thầy mới nói là mình ngồi 2 tiếng nó lợi hơn. Tôi nói 2 tiếng lợi hơn, đúng. Thì bây giờ biết như vậy thôi, buổi sáng ngồi 2 tiếng, buổi chiều ngồi 2 tiếng, xanh mặt luôn. Cái hỏi khác nữa là mình có thể thay vì nếu như bận quá mình ngồi 4 giờ một ngày được không? Tôi nói nhiều khi mình bận quá. Hai cái phương diện, và cái hỏi là mình có thể ngồi 4 tiếng hay là lâu mình ngồi 4 tiếng mà tại vì nhiều khi mình bận rộn quá. Cái một những bài học quan trọng quý vị phải nhớ là mình phải làm mỗi ngày. Quý vị phải nhớ rằng mỗi ngày quý vị ăn này, ngủ này, mặc này, thì mỗi ngày quý vị cũng nên thiền, cũng nên niệm Phật, nên niệm Quán Âm. Cái thứ nhất này là quý vị tập làm cái thói quen, đừng có suy nghĩ nữa. Quý vị thức dậy đâu có suy nghĩ ngày hôm nay phải ăn mấy bữa. Mình chắc chắn biết ai sẽ ăn 10 bữa rồi đó. Như điều quý vị ăn thì không bao giờ tự hỏi mình cần ăn bao nhiêu bữa hết đó. Mà ngồi thiền thì hỏi mình có nên ngồi thiền hay không ngồi thiền. Cái niệm Phật, cái ngồi thiền đó nó quan trọng lắm. Tôi, vấn đề tôi là khác. Tôi ăn chay xong rồi tôi quên niệm Phật. Hai người mình phải hợp tác lại với nhau. Một bên ăn chay, một bên niệm Phật. Thành ra tôi có thể ăn chay giùm cô, rồi cô có thể niệm Phật giùm tôi. Thứ nhất là tập cái thói cho quen. Tập thói ăn chay từ từ. Tập thói từ từ. Đừng ăn mỗi ngày. Nghĩ hạn như cái pháp ăn chay mình á, là mỗi tháng có ngày mấy ngày, ngày rằm, ngày mùng 1, ngày 14, ngày 30, mấy ngày ăn chay đó, thì nên ăn chay.
Lúc ở Việt Nam á thì con ăn chay tháng 6 ngày. Nhưng mà khi qua đây giờ đó nó sẽ có cái ở chung với tiệm mình á. Con chỉ ăn cái bỏ hoài á, con tí mà toàn là đồ mỡ dí, đồ mặn không mà. Cái con không có ăn chay.
Nếu đó mình nuôi chó. Nói thiệt cái vị nghe nè, bà nói là trước bà ăn chay, bây giờ gia đình với bạn bè khuyên là ăn chay bị bệnh, nó dễ bị bệnh, nó sức khỏe, sẽ hại sức khỏe. Tôi mới nói họ lầm rồi. Tôi hỏi họ có phải bác sĩ là không? Bạn bè với họ hàng có bác sĩ không? Nó nói không, họ không phải bác sĩ. Họ không bác sĩ mà mình đâu có nghe lời họ đâu. Sự thật như vậy nè, nếu như mà quý vị ăn chay á, là quý vị sẽ khỏe hơn, sẽ có sức khỏe. Bà nói là mấy cái bà họ hàng thân thuộc nói là mặt cô trắng bệt trong nhợt ra. Tôi nói thì tôi bôi son lên hay bôi phấn lên hả? Da họ tốt nữa. Ok, thầy đùa quá không được. Giảng cái gì nghe, các bạn bà nói đó, cô này cô nói là cô trước cô ăn chay xong rồi gia đình họ hàng nói là trắng mệt, mặt có vẻ mệt mỏi, trắng nhợt, thành phải bỏ cuộc, ta sợ bị bệnh. Cái chuyện thông thường lắm, tại vì cái người khi mà mình bắt đầu ăn chay á, họ hàng thân thuộc mình không biết á, người nào cũng nói như vậy, mặt nhợt quá là ốm, có họ sợ mình không được khỏe. Sự thật á, mình ăn chay á, mình khỏe hơn nhiều. Tại sao như vậy? Tại vì ăn chay á, cái đồ dinh dưỡng nó tốt, nó không có thiếu như mình tưởng đâu. Thiếu gì? Tại vì cái mùi cái ăn chay nó thiếu lỗ lã chỗ cái mùi vị mình thiếu. Chẳng hạn mình có cái hương vị của cua thiệt sự. Không cách nào mà cái mùi tôm nó giống như mùi tôm thường được hết, thiệt được hết. Thành sự thật khi mình ăn chay á, cái mà cái lỗi lầm, cái tai hại lớn nhất của ăn chay á là mình thiếu cái mùi vị, chứ còn cái dinh dưỡng mình thừa. Quý vị ăn chay á là thiếu mất cái mùi vị nhưng đều được cái lợi của cái dinh dưỡng nó cao hơn bên kia. Ngày học trò này, ông này học trò ngài Tiên Hóa lâu năm rồi, ông nói ngài Tiên Hóa, thầy Tiên Hóa là ngài hòa thượng Tiên Hóa đó, rất nổi tiếng, là ngài nói là nếu như quý vị ăn chay đời này thì đời này quý vị hiện bây giờ thiệt thòi về cái thiếu cái hương vị. Nhiều khi mà quý vị chết á, quý vị gặp kinh, gặp Diêm Vương á, thì quý vị gỡ lại hết tất cả mấy cái thiếu thốn đó. Mình nói pháp, nói phải nói thành thực, mình nói đùa là một chuyện thôi, cuối cùng mình phải nói sự thật. Sự thật như vậy, mình ăn chay á, mình mất cái hương vị. Làm gì làm mình mất, mình chỉ thua hương vị. Nhưng đều ngài Tiên Hóa ngài nói, quý vị mà lỗ lã cái hương vị bây giờ, khi quý vị chết gặp Diêm Vương á, trời gỡ lại hết. Nói một cách trắng trợn là khi ngài Tiên Hóa ngài nói là quý vị mà hy sinh cái mùi vị bây giờ mình có cuộc đời này đó, mình 30 năm trời đó mình ăn chay đó thì mình thiếu cái mùi vị đó. Chứ khi mình chết đó, khi vị gặp kinh Diêm Vương á, gặp Diêm Vương á, thì Diêm Vương mới nhìn cái vị, nhìn cái hồ sơ cái vị, nói là cái vị là người tốt, thằng kiếp sau á gửi làm người hoặc gửi làm trời, kiếp sau làm người làm giàu hoặc lên quả trời. Chẳng hạn như nếu cái vị lên được quả trời á thì cái vị, cái hương vị trên quả trời đó ăn nó ngon hương vị ở đây nhiều lắm, không cách nào mà so sánh được, nó ngon hơn nhiều dễ sợ lắm. Mà lên kia hương vị đã ngon hơn rồi mà còn ăn nó còn, mình còn sống còn lâu hơn nữa, trên kia mình sống cả triệu triệu năm nữa, sống đây có 30 năm, 50 năm, 80 năm, trên kia 80 triệu năm, 8 tỷ năm, trên kia mình sướng hơn nhiều. Tại mình chịu khổ, chịu cực chịu khổ, giống như là giống mình đi học đại học vậy, mình học học đi học mà ra cái bằng để mình chịu khó vài năm, cực khổ vài năm để ra mình làm nhiều tiền hơn, kiểu như vậy đó. Thành cái ăn chay, quý vị đừng có hiểu lầm ngài Tiên Hóa vậy. Cái pháp ngài Tiên Hóa nó rõ ràng dễ sợ. Ngài nói là quý vị, cái pháp ngài Tiên Hóa giảng nó hay, ngài nói rất là chính xác. Mình hy sinh như vậy có cái cả đạo đức thì sau này cái phước mình nó lớn dễ sợ, mình rất sung sướng. Ai thắc mắc gì khác không? Bây giờ mới hỏi đúng câu. Bây giờ hỏi đúng rồi. Niệm Quan Âm làm cái gì? Niệm Quan Âm không có lợi niệm làm cái gì? Làm sao mình lên quả trời bây giờ? Rất là dễ. Mình làm người thiện, làm việc thiện, làm chuyện tốt, đừng có làm chuyện ác, chắc chắn sẽ lên quả trời. Cái gì mà thấy ác á, không được làm. Cái gì mà thấy thiện, mình làm. Chẳng hạn như niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là chuyện thiện, đúng không? Đừng ăn cắp, đừng nói láo, đừng uống rượu, đừng hại người khác. Cái gì mà ác mình đừng có làm thì chắc chắn kiếp sau mình ít nhất mình lên quả trời. Nghe rõ không? Mình sống như vậy, nếu quý vị sống như vậy, cuộc đời rất là thoải mái. Rồi cuộc đời sau đó, kiếp sau đó, rất là sung sướng.
Tôi nó láo hoài đâu có hại ai đâu.
Cố tốt nhất cái đừng nó láo. Mình có gì mình thành thật mình nói nó tốt hơn. Tại vì nó láo là chuyện không nên làm. Tại sao nó láo là chuyện rất rất dễ làm? Tại sao như vậy? Tại vì ai cũng làm hết á. Ai cũng nó láo hết, thành mình nó láo cũng không sao hết đó, đúng không? Ai cũng nó láo tí tí mà, cái gì đâu. Thành ra mình bất chước nó như vậy thì bởi vì người ta mới không sinh quả trời được, mình sinh quả trời được. Ai thắc mắc gì khác không? Trở lại về lại vấn đề hồi nãy, hỏi tại sao mình ngồi lâu một ngày hay lâu ngồi thiệt lâu. Thứ nhất cái quan trọng cái việc tập làm mỗi ngày. Khi mình tập cái thói quen như vậy là tự động mình quen, mình ngồi, mình đi chùa, mình niệm Phật này nọ, mình ngồi thiền như vậy, lại Phật như vậy. Nó thành thói quen, là thành mỗi ngày mình làm chuyện nó rất tự nhiên, không cần suy nghĩ nữa. Không khác gì mình đi ăn cơm, không khác gì mình đi ngủ hết đó. Phải có cái thái độ như vậy. Cái quan trọng quý vị nghe, phải nghe chứ hiểu dùng cái tâm tôi nghe nói chứ vì nghe cái pháp như vậy nè. Quý vị phải nhìn tới cái niệm Phật, nhìn tới cái lạy Phật đó, nhìn cái niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó là cái việc mình phải cần làm mỗi ngày. Đừng có nghĩ là mình hy sinh. Mình phải cần làm. Hiểu chưa? Mình phải làm thôi, đừng cần suy nghĩ gì hết đó. Mình đâu, hồi nãy tôi nói mình lúc mình ăn cơm không suy nghĩ mình phải ăn bao nhiêu tô hết, mình ăn gì nào mình no mình nghĩ. Chứ còn mình niệm Phật, mình hỏi tôi niệm 10 phút được không? Thành cái quan trọng tôi nhắc cái gì là tu là một cái thói quen chứ không phải là mình, chứ mình phải cần suy nghĩ nữa. Cái rất rất quan trọng. Tại sao cái thói quen nó quan trọng? Mình làm cái thói quen để mình không bị thụt lùi. Mình thụt lùi tại mình, một cái lý do mình thụt lùi tại mình mất cái thói quen đi. Thứ nhất, nói lại là cái thói quen. Nếu quý vị mà có cái lòng có cái tham vọng đó. Tôi dạy 6 năm trời không ai hỏi cái này, bây giờ có một người đem tới học 1 năm 2 năm bắt đầu hỏi câu này tôi mới nói cho quý vị nghe. Tôi nói tôi giảng cái pháp quý vị không thấy thôi. Cái pháp tôi dạy quý vị 6 năm trời nhưng mà quý vị không để ý thôi. Thành quý vị cứ nói là tại sao thầy không dạy con? Thầy dạy con cái trời con đâu có hiểu gì đâu. Tại sao mỗi ngày mình ngồi như vậy, mình vẫn ngồi như thường để mình giữ cái sự thăng bằng của mình không bị thụt lùi. Lâu lâu mình phải ngồi lâu hơn nữa, mình tu lâu hơn nữa để làm gì? Để mình tiến bộ. Bởi vậy 6 năm vừa rồi chúng tôi dạy quý vị là mình dạy đều mỗi ngày, xong lâu lâu có cái thiền thất, có cái Phật thất. Để cái vị mỗi ngày không làm gì chỉ ngồi niệm Phật thôi, chỉ ngồi thiền thôi. Mới tiến bộ, mới lẹ như vậy chứ. Thấy chưa? Có cái pháp như vậy tôi dạy 6 năm rồi dạy không có ai hiểu thôi. Bây giờ ông này tôi ông hỏi mới nói rõ cho cái vị. Tại sao quý vị phải đợi thế thiền thất, đợi Phật thất mới làm. Thỉnh thoảng phải nên tự làm lấy chứ. Tới chùa để học cái pháp này về nhà bắt trước làm ở nhà chứ. Hỏi là tại sao cái gì đó cái sinh sâm mà lúc xấu lúc tốt, lúc xấu lúc tốt, tại vì lúc mình tốt thì cái sâm nó tốt, lúc mình xấu sâm nó tốt. Cô nói ủa tại sao mà thường thường sâm tốt xấu nó thường xuyên hơn, sâm xấu nó thường xuyên hơn, tại vì cô là người rất là xấu. Rồi sau đó mình tu mỗi ngày, xong lâu lâu mình tu lâu hơn một tí hơn thường lệ thì để mình có sự tiến bộ. Cái pháp như vậy.
Nói về cái vấn đề mà xin khỏe đó,
tôi khuyên họ là không nên làm cái chuyện, tôi đùa quý vị cho vui. Nếu chúng tôi mình phải công bằng, nếu chúng tôi mà gọi là chỉ trích cái mà là sai đó thì chúng tôi phải có cái đề nghị cái gì nó tốt hơn, đúng không? Cái gì tốt hơn? Nghe rõ không? Đừng có làm mấy chuyện mê tín dị đoan làm cái gì. Cái vị còn trẻ quá, đừng bước trước làm mấy chuyện đó. Cái vị muốn đi, muốn sung sướng, muốn hạnh phúc, muốn thoải mái, đầu tư đi. Thay vì bỏ tiền đi mấy coi bói. Coi bói rồi coi mấy cái đồ quẻ này nọ đó, tốn tiền phải không? Phải trả tiền người ta chứ. Mấy cái đồ chuyện mê tín dị đoan hết, cái tiền tốn như vậy, cái vị thay vì tốn tiền như vậy, cái vị lấy cái tiền đó, cái vị tới một cái chùa, cầm hai tay lên cung kính, nói con xin cúng cho Tam Bảo, con xin cúng cho Đại Thừa Tam Bảo, hồi hướng công đức này để con được cho tất cả chúng sanh. Cái công đức đó trong tương lai quý vị được sinh vào quả trời. Làm như vậy á, nó có lời hơn là đi theo mấy chuyện mê tín dị đoan, nó không có lời gì hết á, mà chỉ vứt tiền ra cửa sổ thôi, phí thời giờ của mình. Làm cái này mình đầu tư vào cái trong cái phước báu mình sẽ nhận trong tương lai từ Tam Bảo gửi tới. Ai đang mắc gì khác không? Cái bà mà nói hay lắm, bà nói là bà cũng là đi khắp hết tất cả rồi, bà đi quen bạn bè đủ thứ cái tôn giáo, đủ thứ cái pháp môn khác nhau, rồi đi cũng là chữa bệnh, cũng bói quẻ la. Rồi bây giờ bạn bè bà nói là khê bà nói sao bây giờ thì theo Phật giáo toàn là chuyện mê tín gì đoan không à? Nói gì nói họ cũng không tin. Mình nói mình niệm Phật để mình cầu vãng sanh, nó không tin, nó chuyện mê tín gì đoan. Mình niệm Phật để mình cầu cái chuyện tốt, làm chuyện tốt, không tin chuyện mê tín gì đâu. Họ tin mấy chuyện mà chuyện tà thì họ tin, còn cái chuyện mình niệm Phật làm đàng hoàng thì họ không tin. Thì bà nói bây giờ mình làm lơ thôi, họ không hiểu thì mình nói cũng chịu thôi, mình chỉ lo chuyện mình thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Hỏi cái vị không biết, cái vị tu toàn tu tầng bảy không à? Tôi nói hỏi bây giờ có nhiều pháp môn quá, làm sao mình tu mỗi ngày được hả? Tôi nói quý vị bắt đầu tu á, khoan niệm Phật, khoan niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đã. Quý vị bắt đầu tu á, đừng có ham ngồi thiền, đừng có ham niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị bắt đầu tu á, lạy Phật cho tôi. Lạy Phật, một ngày lạy 200 cái lạy, đủ rồi. Chỉ lạy thôi. Lại cho đến khi mà đủ 10.000 lại á thì bắt đầu niệm Phật, rồi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sau. Lại Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, đừng có giơ tay ra. Lại Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như vậy thôi, cũng ok nữa. Chỉ lại 1.000 lại cho tôi. Nghe rõ không? Phải có căn bản chứ, không có lại sao mà tu được. Chà như sư cô này nói nè, sư cô nhắc luôn tôi cái pháp rất quan trọng. Xin sư cô là xuất gia, sư cô phải lại cái vạn Phật sám. Là 10 vạn, 1.000, 1.000 tên người Phật luôn. Sư cô có mấy cái kinh đó, muốn thỉnh cái kinh về mà lại. Sư cô truyền cái pháp môn đó rất nhiều người thích lắm.
Mẹ con vẫn mẹ con cúng trời Phật. Xong mẹ con đi con đi thầy người lên ta lên á. Nó nói là con hôm nay có chuyện này kia. Con mới bỏ tiền ra mẹ con đi cúng cho cái người lên vậy đó. Con nghe được tại vì tiền á thì không có mà lại cúng như vậy á, con mới la mẹ con như vậy con có tội hay không. Con nói là cúng trời Phật là phải cúng rồi là đúng, nhưng mà cúng cho những người như vậy á không nên.
Tôi nói đúng, phải đưa tiền cho tôi thì còn có lý hơn. Nói tôi nói đùa chơi, mấy cái người lên đồng đó, lên bóng đó, mấy họ tầm bậy, đừng để biết khổ. Mấy người Việt Nam ta đâu có biết cái chuyện đó, họ là ma quỷ, mình theo ma quỷ làm cái gì? Cúng cho quỷ, cúng cho thần, sao mà bằng cúng cho Phật với Bồ Tát được? Đúng không? Sao mà so sánh được? Chịu thôi, kệ người ta, bà nợ mấy tụi quỷ. Đừng có giận bà. Mình thèm. Kệ, mình kể bà nữa, đừng kể. Đừng có giận. Mình chỉ hâm mà thôi, nó mình lộn xộn con tự tử mấy này á. Bỏ nhà ra đi lấy chồng. Nói cách khác á, cái nhân quả việc Phật pháp mình nói đó, họ cái mấy bà mẹ mà cứ cúng cho nó hoài, tại bà nợ tụi nó, tận tin tụi nó. Khi mà bà hết nợ rồi á, đã cúng cho đầy hết rồi á, là không tin nó đâu, là thoát. Đừng có sợ kệ trẻ để cho bà cúng, đừng có giận bà về tội bà, hiểu chưa? Cái nhân quả mà mình nợ người ta mới tin người ta, chứ mình nợ người ta mình không tin đâu.
À,
Thì kệ không, khi mà bà hết nợ rồi bà không sợ nữa. Thiệt á. Giống như tại sao mà tôi nợ tôi quỷ, tại mỗi lần mà người ta tới ta nói này thầy biết không, cái mặt thầy chắc là ngày tuần năm tuần sau chết yểu, lo tới cúng cho tôi không tỉnh bơ, tôi không nợ, tôi không tin họ. Sự thật cái vậy đó, mình không nợ mình không tin được, mình không nợ họ nói nhưng mình không tin được. Thành kệ, lúc mình lỡ tin là tại mình lỡ nợ người ta, kệ cúng đại làm sao đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Cái thứ ba, luôn nghe pháp, luôn luôn ý niệm tới Tam Bảo. Cái này rất quan trọng. Cái câu chuyện cô mới kể đó là cái điểm thứ ba này là chỗ đó đó. Tại vì mình không có cơ hội mà gần gũi từ quỷ thần, thành mình không cần nghe lời tầm bậy từ nó. Chọn bạn cho kỹ càng, không phải người ta nói cho mình nghe đâu. Phải nhớ như vậy. Đây là xứ Mỹ rồi, ta nói phải có căn cứ mình mới nghe được, chứ không phải người ta nói là ai nói là mình tin mình làm theo đâu. Và bữa nào mà qua được Tây Phương Cực Lạc, trên cái quả cực lạc á, là cây, gió, chim đều diễn thuyết pháp. Thành ra suốt ngày mình nghe toàn là pháp, suốt ngày nghe toàn chuyện đàng hoàng hết, thì cái tâm mình không nghĩ chuyện bậy được. Quý vị mỗi ngày mà cứ nghe chuyện đàng hoàng thì sao có thời giờ nghe mới nghĩ chuyện tầm bậy được nữa. Nếu quý vị mà không nghĩ chuyện tầm bậy sẽ không bị thối lui, không bỏ cuộc. Tôi khuyên quý vị như vậy, mấy quý vị còn trẻ lắm. Ngày mới tới đây gặp duyên, gặp với nhau nói chuyện nói pháp chứ quý vị nghe, thì khuyên quý vị một chuyện nhỏ nhỏ thôi, rời khỏi cái chùa này tôi khuyên quý vị như vậy, đừng có theo cái chuyện mê tín dị đoan như vậy nữa. Rồi người khác theo kể chuyện người ta, mẹ mình theo chuyện của mẹ, đời mấy bà già theo kể chuyện người ta, mình còn trẻ, mình không nên làm những cái chuyện như vậy. Đừng có làm cái chuyện đó. Thay vì làm chuyện đó lại Phật đi, thay vì phí thời giờ làm chuyện đó, thay vì phí thời giờ ngồi đó mà lo ra lại Phật đi. Chuyện thứ nhì tôi khuyên quý vị nữa là nếu thay vì quý vị vì người ta khuyên đó mà bỏ tiền ra mà cúng này cúng nọ, khuyên quý vị mà như vậy, thay vì cúng mấy chuyện tầm bậy tầm bạ đó, người ta cúng kệ người ta, còn mình á cái vị bỏ một xu ra mà cúng á, thì cúng là cúng cho Tam Bảo, đừng cúng chuyện tầm bậy. Chúng cúng Tam Bảo phước nó lớn hơn nhiều, phước bất khả, không thể nào quý vị tưởng tượng phước nó lớn chừng nào đó. Thành tôi khuyên cúng được bao nhiêu cúng Tam Bảo đi, đừng có phí cái thì giờ, đừng phí tiền của mình cúng chuyện tầm bậy, đó là vứt tiền ra cửa sổ. Thành quý vị tới đây có duyên, chúng ta nói pháp với nhau là 2 tiếng đồng hồ rồi, thì tôi muốn quý vị cho một cái cơ hội để quý vị bắt đầu bước vào cái hướng mà nó đúng, mà có lợi tức rất là lớn lao. Làm như vậy cái lợi sau nó lớn không thể tưởng được. Chẳng hạn như quý vị phải nên ăn chay được nên ăn chay đi. Ngày một tháng 6 ngày 10 ngày càng tốt. Hơn nữa, nếu quý vị mà có rảnh thì giờ đó, thay vì ngồi làm gì đó, vào chùa làm công tác cho chùa, làm công quả cho chùa, sau này phước đức nó lớn lắm. Quý vị làm công quả cho chùa, sau này sẽ được công việc, công ăn việc làm rất là tốt. Đừng có ngồi đó mà cầu xin xăm này nọ, nó lợi. Thay vì mình lắc cái như tốn sức lắc như vậy, lấy cái tay mà đi chùi cái bàn bằng thờ Phật á, nó lợi hơn nhiều. Mình phải khôn khéo, mình lớn rồi, mình phải biết khôn ngoan, mình biết chọn làm cái gì có lời mình mới làm, không có lời đừng có làm, đừng có dài, đừng có phí thì giờ. Bắt đầu đi, đừng có ngồi đó cái tiếp tục làm chuyện tầm bậy không. Bước từng bước từng bước. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Tôi giảng cái việc nghe. Có người hỏi tại sao mà tu đây khó khăn như vậy. Tôi nói cái việc nghe. Nó khó khăn tại nó có cái ý của nó. Cái vị vẫn còn thấy cái khó khăn. Quý vị tới đây, có nhiều người tới rất là thành tâm mà tới, là buổi sáng tới, là cuối tuần là tới, cố gắng hết sức mà cuối tuần dọn dẹp việc để mà tới, tới việc công ăn việc làm để mà tới, việc chuyện nhà cửa để mà tới, đây mà tới với chùa. Cái tâm nó rất là tốt. Để làm như vậy á, vẫn còn cái sự phân biệt. Nó, tôi phải hy sinh tới chùa để tôi làm cái chùa như vậy thì tôi lợi, có cái lợi trong là tôi công phu tôi lên, phước tôi nó nhiều hơn. Tức mình còn cái tính toán ở trong á. Như vậy lợi nó, cái phước nó vẫn còn nhỏ như thường. Mình phải làm á, mình tới chùa giống như là cuộc sống của mình là tới chùa, cuối tuần mình tới chùa, mình cần suy nghĩ vậy đó. Thì như vậy phước mình nó lớn hơn. Mình không còn phân biệt nữa. Đừng có nói rằng là tại sao quý vị tới chùa như vậy là hết thì giờ cho gia đình, cho con cái của tôi. Như vậy hy sinh. Cái đó quan niệm sai. Tôi quan niệm tôi là quý vị phải tới chùa, tới nhà thờ cũng giống như là quý vị sống trong, trong mỗi ngày như vậy, trong tuần như vậy. Cuộc sống mình là phần mình là như vậy. Mình tới chùa để mình cuối tuần tới chùa để làm cái gì? Để mình tới chùa. Cuộc sống mình là như vậy đó.
Nhưng mà mình muốn bỏ cái ý nghĩ đó mình phải làm sao?
Làm đều tự động, không cần cần suy nghĩ nữa. Người ta nói mình làm như vậy, người ta sẽ nói mẹ mình kêu mình hỏi là tại sao con tới chùa làm gì? Cái chùa đó không có gì hết, tới chùa khác nó tốt hơn. Tại sao mình đi chùa khác? Tại sao mình đi tới hòa thượng kia, tới thượng tọa kia, đi cái chùa nhỏ nhỏ làm cái gì? Người ta sẽ nói vô nó ra mình. Người ta khuyên này với khuyên nọ, mình cần biết. Mình nói tới chùa tại tôi tới đó, tôi tu cái chuyện đó thôi, tôi làm cái chuyện đó thôi. Mình chọn cái chùa, chọn cái người thầy, xong tới mình làm, người ta nói kệ người ta. Mình làm như vậy thì cái phước nó lớn lắm. Tự động mình tới chùa như vậy và mình có cái sự biến đổi trong cuộc đời mình đó. Nó quan trọng lắm. Tại nó có cái sự thăng bằng trong cuộc đời. Quý vị đừng có quên như vậy này. Quý vị mà không tới chùa, cuộc đời quý vị nó thiếu sự thăng bằng. Quý vị không vào chùa đó, nói quý vị nghe này, không vào chùa đó là quý vị mất thăng bằng mà không biết mất thăng bằng, bị mê tín dị đoan mà không biết mê tín dị đoan, thế là mất thăng bằng. Mà khi mất thăng bằng rồi không biết làm sao mà lấy lại cái thăng bằng. Cái chùa nó khơi khơi vậy á mà nó giúp quý vị lấy lại cái thăng bằng. Cái chùa mặc dầu tới đùa đùa cợt cợt như vậy, cuối cùng này nói quý vị biết là đừng có nên mê tín dị đoan. Có một cái phần trong cái kinh Dược Sư nói, nếu quý vị mà bệnh á, nếu cái nếu như mà cái thân thể quý vị bị bệnh á thì phải dùng thuốc chữa được. Nếu cái tâm quý vị bệnh á, chữa nó bằng cách nào bây giờ? Hả? Tâm bị bệnh chữa bằng gì bây giờ? Dạng như mấy người mà tới bệnh bị bệnh chán đời, tới điên khùng khùng, biết người ta chữa bằng cách nào không? Muốn biết không? Bữa nào điên người ta chỉ cho, nó nói trước cho nghe. Họ vào họ bắt nằm cột cái giường lại, xong lấy hai dây điện đó họ đụng vào chân mình, nó chữa mình như vậy đó. Đây là y khoa bây giờ đó nha, xứ này xứ Mỹ đó. Tôi có một cái người kia là bị chán đời như vậy, nó trầm trọng, gia đình cả họ hàng bệnh hết, xong nó vào bác sĩ vào nó cột chân lại, cho uống thuốc, xong nó giật điện, nó giật cho 12 lần luôn. Nó chữa bệnh như vậy đó, chữa bệnh tâm thần như vậy đó. Họ cho uống thuốc cho mình khù khờ như là cứ củ khoai vậy, suốt ngày không làm được gì hết. Bệnh bây giờ cái bệnh tâm bệnh ta chữa như vậy. Cái kinh Dược Sư nói sao? Nếu quý vị bị cái bệnh tâm thần á, làm sao chữa nó bây giờ? Kinh Dược Sư nói là muốn trị cái bệnh tâm thần á, phải chữa bằng phước. Muốn chữa bệnh tinh thần đó, phải tạo cái phước chữa mới được. Không thể nào chữa bình thường bằng uống thuốc được. Mà bây giờ mỗi người mình điên, mình bị cuồng cuồng đó là uống thuốc càng ngày nó càng điên thêm. họ cho uống thuốc để cái óc mình nó lờ đờ, mình không làm được gì hết, mình như là điên điên cuồng cuồng khờ khờ dại dại vậy đó. Người toàn uống thuốc không? Mấy cái người mà bệnh mà chán đời mình điên toàn uống thuốc không? Người nó đờ, cái tinh thần nó đờ đó. Ngừng lại đây.